Phần 4, với tiểu đề Chúa Giêsu chịu báp têm. Mác đoạn 1, từ câu 9 đến câu 13 kể rằng: Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth, là thành xứ Galilê, và chịu dân làm phép báp têm dưới sông Giô-đan. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng, chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Qua các câu kinh thánh trên cho biết những ai có mặt trong lễ báp têm của Đức Chúa Giêsu và điều gì đã xảy ra. Dân làm phép báp têm cho Đức Chúa Giêsu ở sông Giô-đan, nhưng khi ra khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như chim bồ câu. Ngài nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời từ trời: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Mác đoạn 1 câu 11. Những sự kiện này cho thấy tầm quan trọng của lễ báp têm của Đức Chúa Giêsu. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh hiện diện cùng nhau khẳng định sự khởi đầu, sứ vụ của Đức Chúa Giêsu. Tầm quan trọng của sự kiện này sẽ được vang vọng tại quang cảnh nơi thập tự giá trong Mác 15. Nhiều yếu tố tương tự của câu chuyện sẽ tái diễn trong quang cảnh đó. Đức Thánh Linh thúc giục Đức Chúa Giêsu vào đồng vắng. Từ thúc giục có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Ekbon, từ phổ biến được sử dụng trong phúc âm Mác để chỉ việc đuổi quỷ. Sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở đây bày tỏ quyền năng của Ngài trong cuộc đời Chúa Giêsu. Chúa đã bắt đầu cuộc hành trình chức vụ của mình và ngay lập tức Ngài đối đầu với Sa-tan. Ý nghĩa của cuộc đấu tranh trong cảnh này được thể hiện qua việc đề cập đến 40 ngày cám dỗ, sự hiện diện của thú rừng và các thiên sứ hầu việc Chúa Giêsu. Đặc điểm khác thường của cảnh mở đầu phúc âm Mác là Đức Chúa Giêsu được trình bày như một nhân vật vừa có thần tính, vừa có nhân tính. Về mặt thần tính, Ngài là Đấng Christ, Đấng Messi, Mác đoạn 1 câu 1, Chúa được loan báo bởi một sứ giả, Mác đoạn 1, câu 2 và 3. Quyền năng Ngài hơn Giăng Báp-tít, Mác đoạn 1 câu 7, con yêu dấu của Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh ngự xuống, Mác đoạn 1, câu 10 và 11. Nhưng về mặt nhân tính, chúng ta thấy như sau: Ngài được Giăng Báp-tít làm phép báp têm, không phải ngược lại, Mác đoạn 1 câu 9. Ngài được Đức Thánh Linh thúc giục, Mác đoạn 1 câu 12, bị Sa-tan cám dỗ, Mác đoạn 1 câu 13, ở với thú rừng, Mác đoạn 1 câu 13, và được thiên sứ phục vụ, Mác đoạn 1 câu 13. Tại sao lại có những sự tương phản này? Các điều này chỉ ra thực tế đáng kinh ngạc về Đấng Christ, Chúa, Đấng Cứu Rỗi, và là Đức Chúa Trời của chúng ta, đồng thời cũng là một con người, người anh em và tấm gương của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể hoàn toàn tập trung vào ý tưởng này? Chúng ta không thể, nhưng chúng ta chấp nhận nó bằng đức tin và ngạc nhiên trước những gì sự thật này tiết lộ cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Những gì Mác tiết lộ cho chúng ta biết gì về tình yêu tuyệt vời của Đức Chúa Trời, rằng mặc dù Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài mang lấy nhân tính của chúng ta để cứu chúng ta.